Buổi sáng thứ hai, cô chủ nhiệm đã thông báo giờ chào cờ sáng thứ hai tuần này, một số học sinh lớp 8D sẽ bị phê bình trước toàn trường. Trong một thời gian ngắn, lớp 8D nổi lên như một hiện tượng cá biệt. Kỷ luật lỏng lẻo, học sinh hay bỏ tiết, coi thường thầy cô, có biểu hiện đứng trên tầng 3 ném dép cao su vào thầy Nghĩa dạy môn thể dục. Nói là có biểu hiện vì chỉ phát hiện được chiếc dép ném đi từ phía lớp 8D. Và kết quả học tập của lớp này rất thấp. Tối qua, cô Vân gặp cô Hoa, dãy nảy lên. Chị nói con cháu chị ngoan, em nhận về, thế mà chúng nó kết bè, kết đảng phá lớp. Cô hầm hầm. Cái bọn tướng cướp ấy, dám đóng đinh ngược từ dưới ghế băng nhô lên trên, chọc thủng đít cô giáo Minh dạy toán. Em mà biết được đứa nào thì chết với em. Cô Minh có thói quen vào giờ kiểm tra 15 phút, hay ngồi ghé xuống chiếc ghế băng bàn đầu. Bàn này có 3 người, cái Cúc ngồi ngoài cùng. Nhưng nó thường dịch vào trong. Cô Hoa gọi Khanh, Hòa, Ngọc, Việt, tra hỏi. Cả 4 đứa đều thề sống thề chết không làm và không biết ai làm. Cô càu nhàu. Không biết đứa nào chỉ ác thế. Mày mà cái Cúc không ngồi phải, chứ nó con gái con đứa, chẳng may bị đinh đâm vào thì còn ra thể thống gì. Thằng Ngọc kể công. Trước tiết toán em nên hỏi bài cái Cúc nên nó ngồi dịch vào, nếu không có khi nó cũng bị đinh đâm rồi. Việt lào bào. Nó bị đầm có khi lại may, vì như thế bọn mình không bị nghi oan. Cô Hoa véo tai Việt. Cái thằng này, sao mày lại mong cho con cô bị như thế? Nhưng hôm đó, khi thầy hiệu trưởng chưa kịp phê bình lớp 8D, thì bọn chúng lại mắc thêm một tội tày trời khác ngay trong lúc chào cờ. Thông thường, trong lễ chào cờ, sau khi anh trường, bí thư đoàn trường hô, chào cờ, chào, bài tiến quân ca nổi lên và mọi người hát theo nhạc. Thế nhưng lần nào cũng vậy, ngoài thầy hiệu trưởng và vài thầy đứng cạnh lẩm bẩm hát, hầu như tất cả các thầy giáo, cô giáo và học sinh chẳng ai hát theo. Nếu không bắt mọi người phải hát khi chào cờ, không khí sẽ nghiêm trang hơn. Nhưng vì đây là quy định nên chẳng ai dám bỏ. Trước lúc chào cờ, Hòa hích Ngọc. Hôm nay bọn mình hát quốc ca thật to nhé. Việt đứng cạnh nghe thấy phụ họa. Đúng rồi, tao cũng sẽ hát thật to, phải cho cả trường thấy lớp mình chấp hành nghiêm chỉnh các quy định như thế nào. Sau khẩu lệnh, chào cờ chào như đã thỏa thuận, Ngọc cất tiếng hát. Nhưng nó vào nhịp sớm hơn nhạc nên ngượng quá, in tiệt luôn. Còn Hòa vốn không biết hát. Lúc nãy nó tự nhiên nổi hứng, xúi mọi người hát to, chứ đâu có nói nó sẽ hát. Giọng nó mà cất lên thì đến châu bò cũng phải chạy. Dạo trước, Đính và Minh rủ Hòa đi học lớp ký xương âm buổi tối. Mỗi lần nghe nó cất giọng, thầy giáo lại lắc đầu. Nốt không thuộc. Cao độ, trường độ hỏng cả. Từ đấy, Hòa không bao giờ thèm hát nữa. Nó quyết định chổng mông vào âm nhạc, giống như Việt chổng mông vào ngoại ngữ. Còn Việt vốn hát khá hay, lại là đứa có bản lĩnh, nên bình tĩnh chờ nhịp, bắt đúng nhạc và hát rất to. Tiếng hát nó nổi bật lên giữa những âm thanh rì rào lý nhí. Hơn 1.000 giáo viên và học sinh ngơ ngác, đổ dồn về phía giọng ca. Thầy hiệu trưởng trợn ngược hai mắt, nhưng không dám dịch chuyển khi đang chào cờ. Nhạc vẫn nổi lên trầm hùng. Giờ thì ngoài Việt, cả trường không còn ai hát nữa. Tất cả đều mím chặt miệng để không cười thành tiếng. Việt bắt đầu thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng. Nhưng dừng hát lúc này cũng chết, nên nó vẫn phải tiếp tục. Đáng lẽ tới đoạn kết, nước non Việt Nam ta vững bền là xong, thì nhạc lại chuyển sang bài Trường Ca. Bài này là của thầy giáo trong trường sáng tác, là niềm tự hào của trường, vẫn được hát sau bài Quốc Ca. Lúc này cả trường chỉ mỗi mình Việt đơn ca, nên nó đành phải tiếp tục. Chỗ nào không thuộc thì nó en, mà lại en to nên càng buồn cười. Nối nghiệp người xưa, nay nơi đây dựng xây mái trường, rực sáng trong nắng ấm, muôn sắc áo với muôn en. Cuộc đời lầm than, Bắc Trung Nam en đứng dậy. Thầy hiệu trưởng tức nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn phải đứng yên trong tiếng nhạc. Mọi người cười khùng khục trong cổ họng, Việt càng toát mồ hôi, nhưng vẫn không dám dừng lại. Khi Việt vừa hát xong câu kết, sướng vui thay ngày hội trường, chúng ta ca tình thầy trò, không bao giờ mở phai trường Đống Đa. Thì thầy hiệu trưởng lao thẳng xuống, túm ngực nó, lôi lên phòng họp ban giám hiệu. Thầy bắt Việt ngồi viết kiểm điểm, rồi ra micro kể tội lớp 8D. Thầy kể tất cả các loại tội thầy đã ghi sổ, cộng thêm cái tội toàn trường vừa chứng kiến trong giờ chào cờ. Cuối buổi học, Việt mới được thả về. Nó kể, thầy hiệu trưởng chỉ tao một trận, bảo ta là thằng phản động, gây rối, bắt tao viết bản kiểm điểm. Ban đầu ta cũng nghĩ là mình có tội, định kiểm điểm thành khẩn, nhưng đến khi ngồi viết lại thấy không ổn. Chẳng lẽ trên giấy trắng mực đen nhận mình là thằng phản động, cố ý phá hoại giờ chào cờ? Tội này có khi bị xếp vào loại phản quốc. Lớp mình, tao là chuyên gia về viết kiểm điểm nên kinh nghiệm ngấm vào máu. Gặp lúc hiểm nghèo tự nhiên nó bùng phát, làm mình sáng suốt hẳn lên. Thế là tao quyết định phải kiểm điểm sao cho nghe thì thành khẩn, nhưng càng đọc lại càng thấy cái khuyết điểm đó cũng có nguyên do của nó. Thậm chí nghĩ một tí lại thấy giống như ưu điểm. Hoàng cười hinh hích. Mày viết thế nào mà đang khuyết điểm lại biến thành ưu điểm hả? Tao viết, theo quy định của nhà trường, khi chào cờ và hát quốc ca, tất cả giáo viên và học sinh phải hát theo nhạc. Vì chỉ có thầy hiệu trưởng và vài thầy cô hát nho nhỏ, còn lại không ai chịu hát, nên em quyết định hát to, đúng theo lời thầy hiệu trưởng vẫn thường xuyên nhắc nhở. Sau khi em hát, nhà trường yêu cầu phải làm kiểm điểm, vì vậy em xin nhận khuyết điểm. Đính lắc đầu. Mày nói ngang phè. Còn mày thì nói đúng giọng thầy hiệu trưởng. Đọc xong thầy hỏi tao. Cậu viết thế này thì hóa ra nhà trường là phản động, kỷ luật cậu vì cậu hát quốc ca đúng quy định à? Cậu nói xin nhận khuyết điểm, thế cậu có biết khuyết điểm của cậu là gì không? Tao trả lời. Em biết, vì mọi người hát nhỏ mà em hát to. Theo em, dù là làm đúng quy định, nhưng khi mọi người không ai làm theo mà em làm một mình để mọi người cười là không tốt. Thầy vặn lại. Cậu nói như thế thì hóa ra cả trường sai còn cậu đúng à? Tao vẫn lễ phép. Em có cái sai của em, nhưng những người không hát cũng có cái sai của họ. Chính thầy đã nhiều lần nhắc nhở trước toàn trường khi chào cờ phải hát theo nhạc mà phải hát to. Hôm nay em cũng chỉ làm theo lời thầy dặn thôi. Thế là thầy cáu. Nhưng cậu hát kiểu phá đám, nghe nghêu ngao như đứa trẻ con. Trong bọn mình, mày là đứa hát hay nhất, sao lại bảo nghêu ngao? Hòa xen vào. Tao cũng nghĩ tao hát hay. Tự nhiên lúc đó, nhớ vụ mày với thằng Đính đi học ký xướng âm. Tao nói, nhà trường có dạy nhạc và hát quốc ca đâu. Em phải xin bố mẹ tiền đi học ký xướng âm buổi tối ở số 2 phố Điện Biên Phủ, sau đó tự luyện hát bài quốc ca. Em hát được như thế là tốt rồi, mà em còn hát hay hơn rất nhiều bạn khác. Xin thầy tha cho em lần này, lần sau em sẽ không hát to nữa. Thầy xuống giọng. Ai bảo cậu không được hát to, hát quốc ca to là tốt, nhưng vừa rồi cậu hát thiếu nghiêm túc, vừa hát vừa én én. Lúc mày én én không ai nhịn được cười. Đính nói. Tao trình bày, vì bài trường ca có chỗ em không thuộc nên mới én én. Mà do lúc đó mọi người cười nên em cuống. Cùng với phê bình em, xin thầy chấn chỉnh lại hoạt động chào cờ và hát quốc ca của trường ta. Yêu cầu các thầy cô giáo, các bạn lớp trưởng, lớp phó, bí thư chi đoàn và quản ca phải gương mẫu hát trước. Thầy bảo, tôi gọi cậu lên đây để phê bình cậu, hóa ra lại thành cậu phê bình tôi à? Lúc đó ta chợt nhớ thằng Đính có bác làm ở bộ phận tổ chức của sở giáo dục, nên nói phép thêm. Bác em làm ở sở giáo dục nói là các nơi, ngoài quốc ca, người ta chỉ hát quốc tế ca trong giờ chào cờ. Không hiểu sao trường Đống Đa lại hát thêm bài trường ca. Thầy nhìn tao rồi hỏi. Bác cậu làm ở sở giáo dục Hà Nội à? Ta trả lời. Bác em làm ở phòng tổ chức. May sau đó thầy không hỏi nữa, chứ hỏi thêm bác cậu tên gì là ta tắc tị. Rồi thầy cho tao về. Khi được thả tao nói. Thưa thầy, giờ chào cờ thứ hai tuần tới, thầy bảo em hát to, hát nhỏ hay không hát? Thầy cáu. Thôi ông đi về đi cho tôi nhờ. Nhưng buổi sáng thứ hai tuần này, ngoài chuyện hát to trong lễ chào cờ của Việt, lớp 8D còn xảy ra một vụ nghiêm trọng hơn nhiều. Câu chuyện bắt nguồn từ hai tuần trước. Giờ văn, thầy ra đề cho cả lớp làm rồi xuống phòng giáo vụ ngồi. Việt nhờ Khanh làm bài hộ. Nó còn hứa sẽ đãi Khanh một que kem ở nhà hàng Hồng Vân, Long Vân. Khanh vốn văn hai chữ tốt, cứ viết cho mình một câu, lại đọc cho Việt một câu. Có lúc lại làm cho Việt chép không kịp. Khi trả bài, Khanh được 7, Việt được 6. Thầy phê vào bài của Việt. Bố cục rõ ràng, hành văn trôi chảy, nhưng tiếc rằng em mượn văn người hơi nhiều. Nếu làm ở nhà, chắc không thể cho điểm cao hơn. Chắc là do Khanh khoa môi múa mép theo giọng văn mùi mẫn của tự lực văn đoàn mà nó đang đọc. Việt vốn không quan tâm đến việc thầy nhận xét như thế nào. Với nó, 6 điểm là quá tốt. Nhưng Khanh đọc lời phê của thầy giáo thì khó chịu. Người ta nói, văn mình, vợ người. Dù gì thì Khanh cũng là tác giả và nó cảm thấy bị xúc phạm. Chẳng biết nó bàn với Việt thế nào. Giờ giải lao, hai đứa xin gặp thầy. Việt lễ phép hỏi. Thưa thầy, khi muốn chứng minh một vấn đề mà chỉ đưa ra lý lẽ, không có dẫn chứng thì có chấp nhận được không ạ? Trước thái độ nghiêm túc của hai đứa, thầy vui vẻ trả lời không được và giải thích khá cặn kẽ. Nhưng cả hai đứa đâu có quan tâm thầy nói gì. Thừa lúc thầy nói chậm lại, Việt chìa bài kiểm tra ra. Thưa thầy, bài của em thầy nói là mượn văn người, nhưng thực tế là em làm trên lớp, không mượn của ai.
Thầy có thể dẫn chứng em mượn của ai không ạ?
Thầy nhìn Việt, cầm lấy bài văn của nó, đọc được mấy dòng thì mặt đỏ ửng, rồi chuyển sang tím đen. Rút bút phê vào đấy hai chữ hỗn xược to đùng. Thầy đưa trả cho nó, nhưng tới nửa chừng lại rụt về, đút vào cặp và nói. Tôi không chấp nhận thái độ láo lếu của cậu. Tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm và bố mẹ cậu.
Việt trả lời. Thưa thầy, bố mẹ em đều đang bận đánh Mỹ ở chiến trường.
Thầy càng cáu. Vào lớp, thấy thằng Ngọc đang nhe răng cười. Thầy gọi nó lên bảng kiểm tra bài. Nó không trả lời được, thầy cho luôn điểm không. Thằng Ngọc càu nhàu từ lúc tan trường đến tận khi về tới khu tập thể. Đời chả có cái mẹ gì là công bằng cả. Ông ấy tức thằng Việt, ông ấy lại đè tao ra cho điểm không. Nói chung, kể từ hôm thầy cho lớp điểm kém, quan hệ thầy trò căng thẳng ra mặt. Càng căng, thầy càng cho nhiều điểm kém. Mọi người bảo nhau, thầy định dùng điểm số khuất phục cả lớp. Vì cứ đà này, điểm văn năm nay trừ Khanh với mấy đứa con gái, còn lại sẽ dưới trung bình.
Việt nói, bom đạn của đế quốc Mỹ chúng tớ còn chả sợ, sợ gì mấy điểm không?
Đính bảo, cả lớp điểm kém, điều đó chỉ chứng tỏ thầy dạy dở.
Khanh phụ họa. Makarenko nói, không có học trò dốt, chỉ có thầy giáo tồi.
Với tư cách lớp phó phụ trách học tập, Giang Cận lên bục giảng lấy ý kiến mọi người.
Thầy Toàn dạy văn quá kém, ảnh hưởng tới chất lượng học tập của lớp. Bạn nào đồng ý xin đổi thầy thì giơ tay.
Trừ Mai Phương và mấy đứa con gái, cả lớp hưởng ứng rầm rầm. Thứ hai tuần này, sau lễ chào cờ, mọi người lên lớp đã thấy thầy Toàn ngồi đó, vẻ mặt thẫn thờ, nước mắt rơm rớm. Trên bảng, một dòng chữ in hoa viết vội, cố tình làm người ta không nhận ra nét chữ.
Toàn dạy dốt, cút đi.
Lớp trưởng Mai Phương lặng lẽ, cầm rẻ lên bảng xóa mấy chữ đó. Không khí căng thẳng nặng nề. Cả lớp nhìn nhau, cố đoán xem đứa nào đã viết. Tất cả những thằng đầu gấu và những thằng ghét thầy nhất đều tham gia chào cờ, không ở lớp để viết dòng chữ này. Đành rằng thầy dạy không hay và đang đàn áp mọi người bằng điểm số. Nhưng cái vụ viết khẩu hiệu đuổi thầy kiểu này có vẻ đi quá giới hạn.
Hòa cân nhắc và quyết định phá tan sự yên lặng. Thưa thầy, mặc dù thầy cho chúng em nhiều điểm kém, không thích lớp chúng em, và chúng em cũng có điều không phải với thầy, nhưng chúng em không viết những chữ đó.
Cậu có chắc người khác vào đây viết không?
Thầy hỏi.
Hòa ngắc ngứ.
Thưa thầy, tất cả chúng em hôm nay chào cờ dưới sân trường và đều lên lớp sau thầy.
Cái Thư đứng lên.
Em là người trực nhật, khi em làm vệ sinh xong và xuống sân chào cờ, trên bảng chưa có dòng chữ này.
Thôi, chúng ta đừng bàn ai là người viết nữa. Dù sao đã xảy ra chuyện này, tôi cũng không thể tiếp tục dạy các em được. Tôi xin gửi lớp trả lại trường.
Thầy nói và buồn bã xách cặp ra cửa, vừa đi vừa lau nước mắt. Thầy đi được 10 phút, thì cô Vân sồng sộc vào lớp. Cô bắt lớp trưởng báo cáo tình hình, ra lệnh truy bằng được thủ phạm. Tất nhiên chẳng ai nhận mình viết. Cô bắt Giang Cận đứng dậy.
Hôm trước, cậu lên trước lớp hô hào đổi thầy. Có phải cậu viết không?
Chẳng hiểu sao cô biết chuyện này. Từ trước tới nay, mọi sinh hoạt ở lớp đều được giữ kín như bưng. Ngay cả đứa gần cô giao nhất là Mai Phương, lớp trưởng, dù biết khối trò nghịch ngợm của bọn con trai, nhưng cũng không bao giờ mách lẻo.
Giang Cận trình bày, sáng nay nó tới trường và ở luôn dưới sân để chào cờ. Khi lên lớp, nó đã thấy dòng chữ đó rồi.
Hòa nói,
thưa cô, ngoài bạn Thư đến sớm trực nhật, hôm nay không ai lên lớp trước giờ chào cờ. Bạn Thư đã khẳng định, khi rời lớp xuống chào cờ, trên bảng chưa có dòng chữ đó.
Có thể là bạn lớp nào khác không thích thầy, nhân lớp lúc không có ai, vào viết lên bảng.
Khanh đứng lên. Thưa cô, dòng chữ đấy ở trong lớp mình, dù cho người lớp khác viết, lớp mình vẫn bị mang tiếng. Vì vậy chúng em sẽ đến xin lỗi thầy.
Nó ngập ngừng rồi nói thêm. Dù chúng em không viết.
Cô Vân vẫn đang cơn giận dữ.
Các cậu chẳng phải xin lỗi cái việc mà các cậu không làm. Nếu muốn chứng tỏ mình không có lỗi, hãy tìm một kẻ nào viết mấy chữ đó ra đây. Tại sao trường chúng ta lại có cái loại học sinh đốn mạt như thế này cơ chứ?
Giọng cô nghẹn lại vì tức.
Giờ giải lao, bọn con trai khu Nam Đồng túm tụm hỏi nhau thằng nào viết. Ai cũng nghĩ ngoài chúng nó làm gì có đứa nào dám to gan viết mấy chữ đó.
Nhưng tất cả đều khẳng định không viết.
Khanh nói, tuy bọn mình không ai thích thầy, nhưng nhất tự vi sư, bán tự vi sư, đâu có thèm làm cái trò bị ổi, ném đá giấu tay đó.
Hòa cũng thắc mắc không biết đứa nào viết.
Khanh bảo,
nhưng dù đứa nào viết thì cô chủ nhiệm cũng nghĩ là mấy thằng mình.
Phải đến 2 năm sau, Hòa mới biết ai viết dòng chữ đó. Nó thực sự bất ngờ, một người mà có nằm mơ nó cũng chả hình dung được.
Trận đánh đầu tiên.
Hòa bị mất bút, xin tiền mẹ mua cái mới thì ngại. Buổi chiều Hòa hỏi vay Quốc Tẩm 2 đồng. Chẳng biết ai đặt ra cái tên Quốc Tẩm. Nó đô con, đẹp trai, mắt bổ câu trâu, to và lông mày rậm. Chẳng tầm có nghĩa là quê mùa chút nào. Nó vừa ăn cơm tối xong thì Quốc Tẩm đến, giọng bức xúc. Bàn nãy mẹ tao kiểm ví tiền, thấy mất 1 đồng, thế là đổ cho tao lấy. Lát nữa mày sang, nói là mày mới cho tao vay 1 đồng nhé.
Mày ăn cắp tiền của mẹ mày à?
Tao có ít tiền riêng, tiết kiệm từ lâu rồi, nhưng không nói ra để thỉnh thoảng còn xin. Mẹ tao thấy tao có tiền nên nghi ngờ.
Hòa nhận lời, khoảng 15 phút sau sang nhà Quốc Tẩm, thấy bố nó, chú Quân đang lúi húi ngoài bếp. Dãy nhà lẻ khu tập thể Nam Đồng, bếp nhà nào cũng ở gần cửa ra vào, dùng chung cho 2 hộ gia đình. Hòa thừa biết Quốc Tẩm đang đợi, nhưng vẫn lễ phép.
Cháu chào chú, Quốc có nhà không ạ?
Có đấy, cháu vào chơi đi.
Quốc Tẩm đang ngồi cãi nhau với mẹ, giọng vẫn còn thổn thức.
Hòa làm ra vẻ ngỡ ngàng khẽ hỏi.
Có chuyện gì thế hả Quốc?
À, đấy, nào, nào, mẹ thử hỏi thằng Hòa xem nào.
Cô Thủy, mẹ Quốc Tẩm ngồi thừ một lát rồi hỏi.
Thế mày bảo tao hỏi Hòa cái gì mới được chứ? Nào, mẹ thử hỏi có đúng nó cho con vay 1 đồng để mua dép không nào?
Thế Hòa cho Quốc vay loại tiền gì, tiền cũ hay mới?
Hòa nhớ chiều nay khi vay Quốc Tẩm 2 đồng, thấy nó rút ra 3 tiền mới liền nói.
Dạ, tiền mới ạ.
Mới như thế nào hả cháu?
Hòa cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Nó lại nghĩ, không khéo lại thành đồng lõa với đứa ăn cắp thì bỏ mẹ.
Dạ, gọi là mới, nhưng cũng có nếp nhăn rồi ạ. Cháu vo lại nên cũng bị nhàu.
Lúc đấy chú Quân từ ngoài vào. Chú đi về phía tủ, cầm ra một tập tiền loại mới 1 đồng. Kéo Hòa ngồi xuống giường. Đây, cháu xem nhé. Cô lĩnh 2 tập tiền mới ở ngân hàng, mỗi tệp có 10 đồng. Tiền đánh số theo series của nó. Đây, từ TU649491, TU649492 đến 649500, có đúng không nào?
Vâng ạ, nhưng cháu vẫn chưa hiểu chú muốn nói gì.
Thế này nhá, cháu xem đồng tiền của Quốc này. TU649493, vậy thì dĩ nhiên đồng tiền này phải ở đây rồi.
Cô Thủy xen vào. Đáng lẽ tôi cũng không để ý, nhưng tôi thấy cả tệp tiền đều bị quăn ở mép, mà đồng này cũng bị quăn hệt như vậy, lắp vào vừa khít nên tôi mới nghi.
Hòa nghĩ bụng, thế này thì còn cãi mẹ gì nữa.
Chú Quân vẫn ôn tồn.
Ở nhà, thỉnh thoảng cô chú vẫn cho Quốc tiền. Tính nó giống mẹ, tiền cứ hay vứt lung tung, nhiều khi tiền nọ lẫn vào tiền kia.
Thôi, bỏ chuyện này đi.
Hòa nóng hết cả mặt, tự nhủ, chả cái dại nào giống cái dại nào.
Bỗng dưng lại đi dính vào chuyện ăn cắp tiền, mà lại còn ăn cắp hết sức ngu ngốc.
Nó chào bố mẹ Quốc Tẩm, rồi 2 đứa ra khu tập xà kép giữa nhà 3 và nhà 5. Việt, Khanh, Ngọc, Tường đang tập xà ở đó. Hòa bảo Quốc Tẩm, lần sau đừng lôi ta vào các loại việc kiểu này nữa nhé.
Mà mày lấy tiền của mẹ mày làm gì hả?
Quốc Tẩm thú nhận, tao bị bọn đầu gấu ngoài cổng trường lột mất đôi dép. Tao còn có mấy đồng, thấy mẹ tao vừa lĩnh tiền, rút lõi 3 đồng, định để mua dép. May mà chiều đưa mày 2 đồng, chứ còn cả 3 đồng thì không còn đường cãi.
Tao nghĩ bố mày nói thế để mày đỡ ngượng thôi, chứ ông ấy biết thừa mày ăn cắp. Nhớ từ giờ đừng lôi ta vào mấy cái chuyện này nhé.
Đã hơn nửa tháng kể từ ngày bị chấn lột mất chiếc mũ cối Trung Quốc mới tinh bố vừa cho. Không đêm nào Việt ngủ ngon giấc. Cái cảm giác ức và nhục luôn làm nó tức nghẹn cổ. Hôm đó, vừa ra khỏi cổng trường, nó bị 2 thằng chặn lại. Một thằng nhấc chiếc mũ trên đầu, thằng còn lại giật cặp, lục lọi và lấy chiếc bút máy. Việt run lẩy bẩy, nó đứng yên, mặc cho 2 thằng kia muốn lấy gì thì lấy. Bản năng tự vệ của nó hoàn toàn tê liệt. Giờ nghĩ lại, nó thấy xấu hổ. Chẳng hiểu sao lúc đó mình hèn thế. Nó đã hình dung ra đủ việc phải làm để cướp lại chiếc mũ. Trong giấc mơ, nó thấy mình là người hùng, hiên ngang chặn đường, túm cổ 2 thằng ăn cướp, đánh lấy đánh để và giật lại chiếc mũ.
nhưng cứ đến khi đội mũ lên đầu thì nó lại giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát ra đầm đìa, chân tay vẫn đang run lên, không biết vì tức hay vì sợ nữa. Mà không chỉ có Việt, hầu như cả lớp đều bị mấy thằng đầu chọc chấn lột. Bọn con trai thì im như thóc, bọn con gái thì vừa khóc vừa đi báo với bảo vệ. Nhưng hai ông bảo vệ già thì làm gì nổi một lũ ăn cướp. Cô chủ nhiệm còn thấp bé hơn cả học sinh, đẩy khẽ một cái là ngã, bảo vệ nổi ai. Phản ánh cho ban giám hiệu thì thầy hiệu trưởng nói là đã báo công an rồi. Việt gặp Hòa kể về việc bị chấn lột. Hòa cũng bị cướp chiếc bút máy mới được bố tặng khi vào cấp 3. Chiếc bút là tài sản giá trị nhất của nó từ trước đến nay. Hơn nữa là kỷ niệm của bố. Hòa vừa tiếc vừa nhục. Mỗi khi nó nghĩ đến cảnh bị Lục Cặp lấy mất bút, nỗi ất ức lại trào lên. Hòa rất muốn trả thù và đòi lại bút, nhưng chưa biết phải làm thế nào. Cả tuần nay nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Việt bàn. Tao định nói với bố tao báo công an, nếu không mình có cái gì mới chúng nó lại cướp mất. Hòa lắc đầu. Lấy đâu công an đi theo bảo vệ mình cả ngày, công an về nó lại đánh mình, cướp của mình. Tao nghĩ mãi rồi, chỉ còn mỗi cách là đánh nhau với chúng nó. Bọn nó có dao, dân đủ trộm đuôi cướp, tao sợ mình đánh không nổi. Nếu tất cả bọn lớp mình cùng đánh, làm gì không đánh được. Nó dùng dao thì mình dùng gậy, 5 thằng cầm gậy vụt một thằng cầm dao, chắc gì nó đã đâm được mình. Nhưng anh em mình toàn thằng nhát, thấy nó rút dao ra là chạy hết. Nếu còn sợ thì không dám đánh. Tao nghĩ nếu muốn đánh, đầu tiên phải làm cho anh em mình không sợ chúng nó, sau đó mới bàn tới chuyện đánh như thế nào.
Cứ cho là bọn mình không sợ và quyết tâm đánh, rồi sao nữa?
Kiểu gì cũng có vài thằng cảm tử liều mạng đánh trước để khuấy động bọn còn lại. Đã đánh nhau phải có thằng đi đầu.
Việt hăng hái. Vậy mình rủ chúng nó cùng bàn nhé.
Ừ, gọi tất cả bọn con trai khu Nam Đồng lớp mình, rủ thêm bọn Bích Bọp, Hà Tư, Thái Đen nữa. Theo hẹn của Việt, 8 giờ tối, khoảng 20 thằng có mặt ở bể nước nhà 2. Quốc Tẩm cho biết thằng cầm đầu ở khu tập thể Văn Chương. Hội này có khoảng 7-8 đứa. Nó nói, bọn này ghê lắm. Dân đi tù về, đầu trộm đuôi cướp, cầm dao đâm người không gây tay. Bọn mình không đánh được đâu. Hòa hỏi, ai bảo mày bọn nó là dân đi tù về?
Quốc Tẩm bảo, trông cái đầu chọc lóc, mắt gườm gườm như thế, chắc chắn là vừa đi tù về.
Mày có biết nó đi tù về tội gì không? Hay chỉ đoán bừa?
Quốc Tẩm không nói gì. Việt hiểu ý Hòa nên hùa theo. Mày bảo chúng nó đâm người không gây tay. Mày có nhìn thấy nó đâm ai không?
Quốc Tẩm nói.
Phải nhìn xa chứ. Đợi đến lúc nó đâm cho một nhát vào bụng thì có nói làm gì. Tao thấy nó rất dao ở lưng.
Việt nhìn Quốc Tẩm.
Mày nghĩ cái thằng nào mang dao là dám đâm người à?
Nó vén áo, rút từ sau lưng ra một lưỡi lê AK lấp loáng.
Giờ tao đang cầm dao trong tay, mày có nghĩ là tao dám đâm không?
Quốc Tẩm nhìn Việt.
Mày mà dám.
Việt sửa luôn lưỡi lê vào bụng Quốc Tẩm, nhưng nó cũng cẩn thận để mũi lê không chạm vào người Quốc Tẩm. Quốc Tẩm theo phản xạ lùi lại, nhưng hai chân vấp vào nhau ngã bổ chừng. Việt nói,
đúng, lúc này ta chưa dám, nhưng nếu bọn kia có dao mà chưa từng đâm ai thì chúng nó hơn gì tao.
Tất cả ồn ào. Hòa lên tiếng,
chúng mày để yên để thằng Việt nói tiếp.
Ý tao thế này, tụi nó chỉ có 4 thằng chấn lột với mấy đứa đi theo. Vậy thì việc gì mình phải sợ? Tao nghĩ chẳng qua bọn mình hèn nên chúng nó bắt nạt. Bọn mình có 20 thằng, to cũng bằng chúng nó, tại sao không đánh lại?
Bích nói,
có mẹ gì mà phải bán nhiều. Nó cướp nữa thì đánh bỏ mẹ nó đi. Một thằng đánh không được thì tất cả cùng đánh.
Khanh phụ họa,
đến đế quốc Mỹ bố mẹ mình còn đánh được, chẳng nhẽ mình lại không đánh được mấy thằng đầu đường xó chợ này.
Việt gật đầu.
Vậy thống nhất từ mai, nếu bọn nó cướp là mình súng vào đánh nhá.
Hòa đề nghị,
từ sáng mai tất cả bọn mình đi học cùng nhau và chỉ mặc quần áo bộ đội, hay ít nhất cũng mặc áo bộ đội. Chúng mày nghĩ xem, thấy 20 thằng trông như bộ đội, muốn xông vào cướp cũng thấy ngán.
Ngọc rụt rè,
ông già tao là liệt sĩ, nhà tao lấy đâu ra quần áo bộ đội.
Việt nói ngay, tao cho mày một cái.
Hòa thấy cần khẳng định lại một lần nữa, nếu từ mai nó chặn được cướp, tất cả các anh em sẽ cùng xông vào đánh nhá.
Khanh ngần ngừ rồi hỏi, mày nói tất cả anh em, nhưng lúc đó ai xông vào trước? Hay lại thằng nọ đưa mắt ra hiệu cho thằng kia, mày xông vào trước đi?
Việt thấy hôm qua Hòa tính trước chuyện này không thừa. Nó nói, tao, còn thằng nào tình nguyện nữa không?
Hoàng, Bích, Hà Tư xung phong.
Bích hỏi,
vừa rồi thằng Việt giả định nó không đánh bằng dao. Nếu nó rút dao ra thì làm thế nào?
Việt rút lưỡi lê ra. Tao cũng rút dao.
Bích nói, mày có lưỡi lê, nhưng bọn tao lấy đâu ra lưỡi lê? Hơn nữa, đã rút lê ra, chả nhẽ không đâm. Đâm nó chết thì mình bị đi tù. Nó không chết, mình cũng bị đuổi học.
Việt vẫn khăng khăng. Theo tao, bọn mình vẫn phải đánh bằng vũ khí. Mình là học sinh, chúng nó là dân trộm cướp chuyên nghiệp, lại có dao. Mình phải dùng vũ khí mới đánh lại được. Chúng mày bàn xem nên chọn vũ khí gì cho hợp.
Khanh gợi ý. Chúng mày học rồi mà quên à? Buổi đầu không một tấc sắt trong tay, che là tất cả, che là vũ khí. Cứ theo truyền thống dân tộc thôi. Kiếm một ít che được già, loại làm cán cuốc, dài 50 phân. Cái đó, dao cũng chẳng sợ.
Hòa lắc đầu. Loại che mày nói ở Hà Nội kiếm đâu ra? Tốt nhất mình ra chỗ công trường, kiếm lấy mấy thanh sắt tròn phi 10, cưa làm từng đoạn ngắn, khoảng mấy chục phân. Cứ nhằm tay dao của nó mà vụt, nó sẽ không đâm được mình.
Khanh bổ sung. Ngoài gậy sắt, bọn mình mỗi thằng thủ thêm 2 cục đá. Nếu thằng nào nhát không dám xông vào đánh thì có thể đứng ngoài, dình lúc thuận tiện ném vào đầu chúng nó. Cái này gọi là ném đá giấu tay, vừa hiệu quả lại vừa không sợ bị đi tù hay đuổi học.
Cả bọn nhao nhao, mỗi thằng một ý. Việt thấy tinh thần mọi người lên cao, nó phân công luôn.
Nếu chúng mày nhất trí thì bây giờ Quốc Tầm với Ngọc ra chỗ công trường lấy mấy thanh sắt tròn phi 10. Thằng nào nhà có cưa sắt về lấy ra đây để cưa, chia cho mỗi đứa một đoạn. Mai ngày đầu tuần, chúng nó thường hay chặn ở đường Trấn Lột. Tao sẽ nhờ ông Phan Bắc và ông Việt Thanh đi cùng bọn mình đến trường một vài buổi. Chiều nay tao đã ướm thử và các ông ấy đã nhận lời rồi. Lứa trường trỗi khu mình, tao thấy hai ông này phong độ và dễ gần. Những ngày đầu có một hai đại ca chống lưng cũng yên tâm hơn.
Cả bọn thống nhất, tất cả vào việc. Cưa sắt xong đã gần 1 giờ sáng. Có mấy đứa bố mẹ thấy về muộn cho em ra gọi. Chưa đánh nhau, nhưng đứa nào cũng thấy phấn khích và hồi hộp.
Sớm hôm sau, hai anh Phan Bắc và Việt Thanh đi cùng cả bọn tới trường. Hơn 20 thằng quần áo bộ đội xanh, giống như hai tiểu đội đang hành quân, trông cũng oai. Đã đông, lại có thanh sắt trong người, đứa nào cũng tự tin.
Đúng như Việt dự đoán, vừa qua ngã tư ô Chợ Dừa được một đoạn, đã thấy 3 thằng đứng đó. Chắc vẫn định chặn đường cướp đồ của bọn học sinh như mọi khi. Bình thường chúng nó đã xông vào lục cặp vài đứa rồi, nhưng hôm nay thấy lũ học sinh khép na khép nép mọi ngày bỗng chốc biến thành hơn 20 chú bộ đội con. 3 đứa lùi vào bờ tường, dương mắt nhìn.
Việt thấy thằng đội mũ cối, tự nhiên nóng mặt, chạy ra quát.
Ê, thằng kia, sao hôm nọ mày lột mũ của tao?
Hoàng rút thanh sắt trong bụng, phang thẳng vào cái mũ cối. Quốc Tẩm giật ngay chiếc mũ cối đội lên đầu. Hà Tư có chân đạp.
Bích xông đến, cứ đá lấy đá để.
Thằng này nằm co như con tôm, hai tay ôm chặt đầu, mồm liên tục.
Em xin các anh, em xin các anh.
Quốc Tẩm nhìn quanh, phát hiện một thằng đi đôi dép đúc Trung Quốc, giật áo Hà Tư.
Thằng kia đi dép của tao.
Hà Tư tiến lại chỉ mặt.
Tháo dép ra trả.
Thằng này vội vã tháo dép. Quốc Tẩm chỉ thằng mặc áo kẻ còn lại.
Thằng có cái bút này nữa, chắc là hôm nọ nó chấn của thằng Hòa.
Hà Tư tát đôm đốp 2 cái vào khuôn mặt xám ngoét.
Lấy bút ra.
Nó ngoan ngoãn tháo cái bút, hai tay đưa cho Hà Tư. Hà Tư chuyển cho Quốc Tẩm.
Hòa thấy 3 thằng đang chết run chết rét, xông vào đánh nữa cũng chả oai phong gì. Nhưng nếu không động chân động tay, sợ bọn nó bảo mình chỉ biết vạch ra cho thằng khác làm, nên cũng tát vào mặt thằng áo kẻ một cái lấy lệ.
Việt rút lưỡi lê AK trong bụng ra, dứ dứ.
Lần này bọn tao tha, từ nay về sau cấm chúng mày làng vàng đến trường này, nghe chưa?
Tất cả mọi việc diễn ra trong khoảng mấy phút. Người đi đường chưa biết có chuyện gì, thì cái khối 20 thằng mặc quần áo bộ đội đã đi qua. 3 thằng vừa bị đánh cũng nhanh chóng lùi mất.
Đàn anh Phan Bắc cười. Chúng mày chơi cái kiểu này thì từ mai khỏi cần bọn anh đưa nữa.
Không hẹn, nhưng 2 giờ chiều, cả bọn đã tụ tập đông đảo ở đầu nhà một, sôi nổi bàn luận về chiến tích buổi sáng. Lũ con nít cũng vây quanh, háo hức như nghe kể chuyện cảnh giác tối thứ 7 trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam. Hưng sức khua chân múa tay, kể đi kể lại rất hùng hồn và chi tiết. Nhưng người trực tiếp tham gia các sự kiện, tuy nó không hề ở đó. Mỗi lần kể lại thêm một tình tiết mới, chẳng biết có thật không, nhưng làm câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn hơn. Việt, Hoàng, Hà Tư, Bích được nhìn với ánh mắt khâm phục. Dù sao đây cũng là trận đầu ra quân mà kết quả thật vẻ vang. Tất cả đều nhìn thấy mình thật oai hùng. Quốc Tầm thắc mắc, không biết bọn kia ngày mai có kéo đồng bọn đến trả thù không? Đại đa số cho rằng, có cho kẹo thì hội đấy cũng chẳng dám. Riêng Hòa tán thành ý kiến của Quốc Tầm. Nó bảo, hôm nay quân mình hơn 20 thằng, trang bị gậy sắt với lưỡi lê, có hai đại ca đi kèm, đánh 3 thằng làm gì chả dễ. Ngày mai cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Việt tuyên bố, ngày mai vẫn trong tình trạng chiến tranh. Nếu chúng nó phục thù, sẽ cho chúng nó biết thế nào là quân khu Nam Đồng. Việt nói bâng quơ, không ngờ về sau cái tên quân khu Nam Đồng trở nên nổi tiếng và sẽ còn được nhắc đi nhắc lại mãi. Kiểm kê lại các chiến lợi phẩm, chỉ có mỗi chiếc bút máy đòi lại là của Hòa. Đôi dép đúc không phải của Quốc Tầm, cái mũ cối cũng không phải là của Việt, lại bị Hoàng đập bẹp. Việt nói, cái mũ của tao mới hơn, và đưa cho Hoàng, để nhớ lần sau đánh thì không ai được đánh vào mũ. Quốc Tầm chẳng rời đôi dép khỏi chân. Nó bảo, đôi này giống đôi của tao, nhưng mới hơn. Tối hôm đó, Hòa gặp lại Quốc Tầm. Tao lấy được bút rồi, trả lại mày 2 đồng vay hôm nọ. Theo tao, mày nên trả lại mẹ mày tiền. Đằng nào thì mày cũng đã lấy được dép, không cần tiền để mua nữa. Cứ kể sự thật và xin lỗi, chắc mẹ mày sẽ bỏ qua. Bây giờ nói lại ngại lắm, dù sao chuyện này cũng đã qua rồi. Nếu mày không trả lại, dù không nói, bố mẹ mày vẫn biết là mày là đứa lấy trộm. Trả lại, cả mày và bố mẹ mày sẽ thấy nhẹ người hơn. Quốc Tầm cầm 2 đồng tiền Hòa đưa, nhưng vẫn có vẻ ngần ngừ. Nó nghĩ hôm trước mẹ nó mới nghi nó lấy trộm 1 đồng. Nay trả lại thì thành ra tội ăn trộm 3 đồng. Hòa đi được mấy bước còn ngoái cổ lại bà Quốc Tầm. Mình là con nhà lính, làm chuyện gì cũng phải đàng hoàng. Nếu mày không vượt qua được lần này, thì sau này sẽ lại tiếp tục ăn cắp tiền của mẹ mày nữa. Những trò quậy phá. Sau vụ bị phê bình trước toàn trường vào giờ chào cờ, trong mắt các thầy cô, lớp 8D cầm đầu là hội quân khu Nam Đồng đã trở thành lớp cá biệt, cần được dạy dỗ tới nơi tới chốn. Một nhóm cô giáo trường Đống Đa trong khu tập thể Nam Đồng, đứng đầu là cô Quý dạy môn sinh vật, càng thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Lũ trẻ này là con cháu của bạn bè và đồng đội của chồng các cô, những người đồng sinh cộng tử suốt 2 cuộc kháng chiến. Này mình là người dạy dỗ mà để chúng nó hư hỏng, cô nào cũng thấy mình có trách nhiệm. Thời gian gần đây, theo như thông báo của công an đồn Ô Chợ Dừa, bọn trẻ này bắt đầu lập thành bè đảng, mang dao búa đánh người gây thương tích, chấn lột mũ, dép, bút của thanh niên địa phương. Cô Quý cho rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng và quyết định ra tay hành động. Đầu tiên, cô gặp riêng cô Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 8D, bàn chuyện phối hợp giáo dục. Trước hết phải đập tan tư tưởng băng đảng. Bố chúng nó là bộ đội, chứ chúng nó có phải là bộ đội đâu mà lúc nào cũng mặc quân phục, vỗ ngực xưng là quân khu Nam Đồng. Tiếp theo, cô đến từng nhà vận động các gia đình không cho con cái mặc quần áo bộ đội đi học. Việc này cũng gây khó khăn cho nhiều gia đình. Số vải tiêu chuẩn mua theo phiếu mỗi năm quá ít. Này không cho mấy thằng con trai lớn lộc ngọc mặc quần áo bộ đội thì vải đâu may quần áo mới cho chúng. Sau đó, các cô tới trường đề nghị cô Vân cấm những đứa mặc quần áo bộ đội vào lớp. Bọn con trai khu Nam Đồng nhao nhao phản đối. Dân quân khu mà không mặc quần áo bộ đội thì còn gì là quân khu. Tối thứ bảy, cả bọn hẹn nhau ra chỗ tập xà ở sân nhà 5 bàn cách đối phó. Việt đề nghị thứ hai này cả bọn mặc áo may ô đi học. Tất nhiên là không mặc áo may ô 3 lỗ. Khổ nỗi, nhiều đứa không kiếm đâu ra áo may ô cộc tay. Hòa đề xuất. Đã vậy, bọn mình kiếm 1 loạt quần áo rách dưới mặc đến trường. Làm sao trông càng giống người ăn xin càng tốt. Khanh bổ sung. Nếu quần áo không rách, thì phải xé ra cho rách, rồi vá chằng vá đụp lại. Nếu chưa đủ xấu, thì những chỗ hay rách như mông, khuỷu tay, đầu gối, phải lấy vải cũ vá lên, như quần áo dân ta trong nạn đói năm 1945. Việt kết luận. Rồi, thế nhá. Mai cấm thằng nào mặc áo lành đi học. Thứ hai có giờ chào cờ, phải để toàn trường thấy tác hại của việc cấm mặc quần áo bộ đội. Chúng mày nhớ lúc hát quốc ca, phải hát thật to, cho mọi người nhìn về phía lớp mình. Bàn nhau thế, nhưng đến lúc đi kiếm quần áo mới thấy việc tìm quần áo cũ theo tiêu chí giống ăn mày, hóa ra cực khó. Dễ gì mà kiếm được loại trang phục giống quần áo nông dân những năm đói vạ, đói vật ấy. Chỉ còn mỗi cách, lựa bộ quần áo cũ kỹ nhất, xé ra vá lại, hoặc đắp những mảnh vải cũ khác lên. Nhà Khanh bố mẹ đi công tác, nên cả bọn tụ tập ở đấy để gia công. Cái Châu và cái Cúc cũng lên vá giúp. Sợ bọn này nhân cơ hội biểu diễn tài nữ công ra tránh,
Việt yêu cầu chúng nó phải làm sao cho đường ký mũi chỉ càng ngoằn ngoèo càng tốt. Nhưng màn trình diễn thời trang thực sự để lại ấn tượng khi Hòa đề xuất cả bọn đổi quần áo cho nhau. Thằng cao mặc quần áo ngắn, đứa thấp mặc quần áo dài. Mặc lên, đứa nhìn cũn cỡn, đứa trông lụng thụng như bù nhìn rơm. Cả bọn cười lăn cười lộn với loại trang phục độc nhất vô nhị này. Kết quả, sáng thứ hai, bọn con trai lớp 8D khu Nam Đồng trông như một lũ ăn mày. Tất cả đứng nghiêm hùng dũng hát quốc ca vang dội sân trường. Vì đã hợp luyện tối hôm trước, nên chúng hát rất to, đều và nét mặt vô cùng nghiêm túc. Không có lý do gì để bắt bẻ chúng trong việc hát vang bài tiến quân ca, nhưng nhìn vào lũ rách dưới ấy, không ai nhịn được cười. Một số thầy cô giáo trẻ ngó chúng, hát không nổi bài quốc ca. Hòa nói nhỏ, cấm chúng mày cười nhá, cười là chết đấy. Mặt thầy hiệu trưởng đỏ như gà trọi, mặt cô vân chủ nhiệm tái xanh, còn mặt cô quý thì tím ngắt. Sau giờ chào cờ, mười mấy thằng được bốc lên phòng ban giám hiệu ngay lập tức. Câu đầu tiên của thầy hiệu trưởng là, các cậu có muốn học ở cái trường này nữa hay thôi? Hòa lễ phép,
thưa thầy, xin thầy cho chúng em biết là chúng em đã làm gì sai ạ.
Cậu không biết sai gì hả? Nhìn lại bộ dạng các cậu xem, ai cho phép các cậu ăn mặc như thế này đến trường?
Thưa thầy, nội quy của trường mình không cấm học sinh mặc quần áo vá đi học ạ.
Quần áo vá? Các cậu đang mặc mà gọi là quần áo vá à? Gọi là đống rẻ rách thì đúng hơn.
Thưa thầy, chúng em là con bộ đội, nhà nghèo, không có tiền mua quần áo đẹp. Thưa thầy, tuy nó hơi cũ, nhưng đều được vá cẩn thận, không có chỗ nào hở da hở thịt.
Vá cẩn thận? Thầy đay lại và tiến lên tóm lấy áo khanh. Cậu thử nhìn xem, cái thứ vá chằng vá đục thế này mà gọi là áo à? Các cậu cố ý diễn trò phải không?
Khanh giữ tay thầy.
Ấy chết, em xin thầy nhẹ tay, thầy mà giữ chặt là nó toạc ra đấy ạ. Áo của em mục lắm, em cố gắng hết sức mới vá được như thế này.
Thưa thầy, mẹ em đang đi công tác dài ngày, em nhớ bố vá, nhưng bố em đầu hàng. Mẹ em bảo ngoài bắn súng, bố em chẳng làm cái gì nên hồn, nếu bố em vá thì còn xấu hơn thế này nhiều.
Cô Vân chủ nhiệm bỏ giờ dạy, theo cả bọn lên phòng họp ban giám hiệu. Nghe Hòa và Khanh nói, tức quá hét lên.
Cậu Hòa, cậu Khanh, không được hỗn, im ngay.
Thưa cô, tại thầy hỏi nên chúng em mới trả lời ạ.
Dạ, cô bảo im thì em im ạ.
Lếu láo, sao tôi nói một câu, các cậu cãi hai câu là thế nào? Còn cậu Ngọc, ai cho phép cậu mặc áo mayo lên trường?
Ngọc vốn phản ứng chậm chạp, lúc này cô chủ nhiệm lại đang cáu, nên nó chẳng biết nói sao. Hòa đỡ lời.
Thưa cô, em thấy nhiều bạn đi học cũng mặc áo dệt kim đông xuân ngắn tay. Thầy Nghĩa giáo viên thể dục cũng mặc kiểu này đi dạy. Áo bạn Ngọc chỉ hơi cũ một chút thôi.
Tôi không hỏi cậu. Cậu Ngọc, ngẩng mặt lên. Cậu có nghe rõ tôi hỏi không?
Dạ, có.
Ngọc lý nhí.
Thưa cô, nhà em nghèo, chỉ có áo bộ đội mặc đi học. Tại nhà trường cấm mặc áo bộ đội, nên em không biết mặc cái gì. Em đi mượn, chỉ mượn được cái này thôi ạ. Thưa cô, nhà bạn Ngọc là gia đình liệt sĩ, có ba anh em còn đi học. Má bạn ấy đã về hưu, suốt ngày đau ốm, nên nghèo lắm. Bạn ấy chỉ có hai cái áo bố để lại mặc. Vì nhà trường cấm mặc áo bộ đội, nên phải đi mượn cái áo này.
Hòa lại xen vào.
Cái gì?
Thầy hiệu trưởng trợn mắt.
Nhà trường nào cấm các cậu mặc áo bộ đội đi học?
Báo cáo anh.
Cô Vân đỏ mặt.
Là em thống nhất với mấy chị không cho các cậu này kết thành hội quân khu, mặc quần áo bộ đội đi đánh nhau.
Thế để các cậu ấy mặc đống giày rách này thì các cậu ấy không kết thành hội, không đánh nhau à? Khu Nam Đồng toàn tướng tá cả. Các ông ấy thừa quần áo cho con thì để cho chúng nó mặc. Nội quy nhà trường, luật pháp nhà nước đâu có cấm các cậu ấy mặc áo bộ đội đi học. Nước mình ở đâu chẳng đầy áo bộ đội. Trường mình cũng có mấy thầy mặc áo bộ đội đây thôi. Cái chính là lành cho sạch, rách cho thơm, chứ không phải là ăn mặc lếch thách nhếch nhác như thế này. Người ngoài nhìn vào, họ coi trường chúng ta ra cái thể thống gì? Các cậu đến trường thì cũng phải giữ thể diện cho nhà trường chứ. Thôi, hôm nay nghỉ, về nhà thay cái đồng gươm gước này đi.
Cả bọn nhìn nhau, khoái chí vì đấu tranh thắng lợi, lại còn được nghỉ học. Hòa nghĩ, nhân dịp này phải cho thầy hiệu trưởng thấy bọn quân khu Nam Đồng là những đứa hiếu học. Nó nói,
thưa thầy, xin thầy cho chúng em được học ngày hôm nay. Nếu nghỉ học, sẽ bị lỗ hổng kiến thức. Chúng em hứa, từ mai sẽ không mặc cái đống này nữa.
Thôi được rồi, các cậu về lớp. Cô Vân ở lại, tôi trao đổi một chút.
Ra khỏi phòng, Việt bảo.
Thầy vẫn còn nhớ lần trước cãi nhau với tao về việc vụ hát quốc ca to, nên lờ đi không bắt bẻ bọn mình vụ hát quốc ca ban nãy. Từ nay về sau, giờ chào cờ, chúng mày nhớ hát quốc ca to nhé, coi như ủng hộ thầy. Về tới lớp, cả bọn đang hớn hở vì thắng lợi ngoài sức tưởng tượng, thì cô Vân hầm hầm bước vào, yêu cầu tất cả học sinh nam mở cặp cho cô và lớp trưởng kiểm tra. Hoàng bị phát hiện trong cặp có một chiếc búa. Nó cãi, đấy là búa nó làm trong giờ học kỹ thuật công nghiệp ở xưởng, nhưng bị lỏng cán nên mang đi, định giờ ra chơi xuống xưởng sửa lại. Dù mọi người xác nhận giờ học dưới xưởng cả lớp đều phải làm búa, cô Vân vẫn tịch thu và bắt Hoàng làm kiểm điểm về tội mang vũ khí đi học. Ngọc cũng bị phát hiện trong cặp có một chiếc kìm nhỏ. Đấy là cái kìm chuyên dụng, dùng để bóp vỡ thân cây cảnh. Nó tranh thủ làm trong giờ học kỹ thuật công nghiệp, định bụng khi nào về thăm nơi sơ tán sẽ tặng cho bác chủ nhà. Cái kìm bé quá, không thể coi là hung khí. Nhưng cô Vân vẫn tịch thu và Ngọc phải kiểm điểm vì tội làm việc riêng trong giờ kỹ thuật công nghiệp. Đang thanh minh với cô giáo, mấy thằng nhanh tay mở cặp, lấy búa, giấu vào cặp bọn con gái. Lớp trưởng Mai Phương trong lúc đang cùng đi cô giáo khám cặp mọi người khác, thì cặp nó bị Khanh giấu búa vào. Từ đấy trở đi, bọn con gái trong lớp hay được nhờ giữ hộ vũ khí cho bọn con trai khu Nam Đồng. Trừ Mai Phương với cái Diệp, không đứa nào từ chối. Hình như ít nhiều, chúng nó cũng có một tí hãnh diện vì học chung với một lũ quân khu nổi tiếng. Chúng phát hiện, bọn này ngoài đường đánh nhau ghê gớm thế, nhưng với các bạn gái trong lớp lại rất nhút nhát và tử tế. Và từ ngày bị bọn này đánh, chẳng đứa nào dám đến chấn lột lớp như trước kia. Khu tập thể Nam Đồng có tổng cộng trên 500 hộ gia đình bộ đội. Mỗi gia đình trung bình có 3 đứa con, nhưng chỗ để chơi thì ít quá. Ngoài đá bóng, đá cầu, câu cá trộm ở ao ông thử, còn có một trò nữa mà bọn con trai say mê là chơi bắn bùm. Có bao nhiêu đứa cũng chơi, chia đều hai phe. Bên này hô chiến tranh, bên kia hô bùng nổ, và cuộc chơi bắt đầu. Dãy chuồng gà bẩn thỉu, đầy con mạt, con dĩn, bỗng chốc biến thành những chiến lũy tin cậy. Ngày đó, hầu như nhà nào cũng nuôi gà. Có những nhà nuôi tới hơn chục con và làm chuồng khá vững chãi. Những thằng không chịu luồn lách vào các chuồng gà dễ ẩn nấp đều dễ dàng bị bắn chết. Có thằng chui vào nóc chuồng gà, nằm cuộn tròn cả tối, chấp nhận cho mạt với dĩn đốt để tiêu diệt đối phương. Có thằng nằm phục trong gầm chuồng gà để chiến đấu và phát hiện ra một quy luật thú vị là gà buổi tối không ỉa. Cứ đến tối, chúng lại làm bạn với gà, nên hai bên thành thân. Nằm buồn, thò tay vào sờ gà, thấy ấm ấm, thích thích. Lũ gà cũng để yên, không kêu toáng lên như lúc đầu. Sau hôm cấm bọn trẻ mặc quần áo bộ đội đến trường thất bại, các cô giáo ở khu Nam Đồng bắt đầu kiểm soát chúng kỹ hơn. Các cô muốn thay mặt bố mẹ giúp đỡ bọn trẻ, mong chúng nó trở thành con ngoan trò giỏi. Thời buổi chiến tranh, các ông bố bà mẹ bận trăm công nghìn việc, mấy khi có thời gian ngó ngàng tới con cái. Đấy là chưa kể nhiều gia đình có bố, và đôi khi cả mẹ đi chiến trường biển biệt vài năm mới về, hay thậm chí không bao giờ trở về. Dù muốn, cũng chẳng có cơ hội dạy con. Thành thử bọn trẻ lớn lên theo bản năng, học tất cả cái tốt từ nhà trường bạn bè và không ít những thứ xấu từ đủ các nơi. Rồi những năm sơ tán, theo trường, theo trại, việc giám sát của gia đình, nhà trường lỏng lẻo nên nhiều đứa có thói quen tự do, tự mình đưa ra các quyết định cho mình. Một sớm một chiều gò chúng nó vào kỷ luật là việc vô cùng khó khăn. Do đó, mỗi sự kiểm tra, giám sát của các cô giáo đều vấp phải sự phản ứng từ ngấm ngầm đến công khai. Sự kiên nhẫn và lòng tốt nào cũng có giới hạn. Nói mãi chúng không nghe, các cô tức lên, xử lý bằng điểm. Về nguyên tắc đâu có gì sai. Không học bài thì điểm phải kém. Điểm kém, thầy cô ghét, chán chẳng muốn học. Chán học lại càng nhiều điểm kém hơn. Dù chúng nó ức cô giáo đến mấy cũng không làm gì được cô. Nhưng với gà của cô thì lại là chuyện khác. Trong lúc chơi bắn bùm, Khanh và Ngọc bò vào chuồng gà nhà cô Quý, được coi là người vạch ra chiến dịch cải tạo lũ học sinh nghịch ngợm. Khanh đề xuất bẻ chân gà trả thù. Nó tính, mỗi điểm một của cô là một cái chân gà, 3 điểm 1 là 3 chân gà. Ngọc không bị điểm một nào, nhưng lại có 2 điểm 0, nó tính bằng 4 chân gà. Khanh không đồng ý, bảo 0 với 1 cũng y như nhau. Hai thằng dùng dao, nạy nan chuồng, lặng lẽ bế từng con gà ra, vuốt ve cho nó im lặng, rồi bóp miệng, cuốn chun vào mỏ để nó không kêu. Khóa 2 cánh vào nhau để nó hết đường dẫy. Sau đó, bẻ gãy chân. Bẻ đủ 5 chân của 3 con gà to nhất, tương ứng với 5 điểm kém. Hai thằng nhét gà trả lại chuồng. Bọn gà không đứng được, nằm ngửa tênh hênh, bắt đầu dãy giụa loạn xạ. Khanh và Ngọc bị lộ chỗ,
bị bắn bùm chết ngay. Mặc dù sớm bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng hai thằng rất hì hả. Cả đám không ai hiểu vì sao hôm nay bị bắn chết mà hai thằng tỏ ra khoái chi thế. Nhưng cùng lũ trẻ con với nhau, những trò nghịch kiểu đó chẳng bao giờ bí mật được lâu. Một lát sau, cả bọn đã biết nguyên do. Thế là chúng nhao nhao đếm số điểm kém thời gian qua để tính sổ với các cô giáo trong khu bằng chân gà, vịt. Hôm đó, chơi bắn bùm ở nhà ba nên chỉ xử lý chuồng gà của cô Quý và cô Phượng. Riêng cô Hoa, chúng nó vẫn xếp cùng phe, gà nhà cô được an toàn. Hòa bảo, mỗi điểm kém tính bằng một cái chân, mình bẻ cả hai chân thì người ta chỉ còn nước làm thịt. Bẻ mỗi con một chân thôi, để nó còn nhảy lò cò đi kiếm ăn. Hoàng đề nghị, bắt thêm con sông thiến của ông Hồi tay gỗ tầng 4. Lão này cậy làm tổ trưởng, suốt ngày nói cạnh nói khóe tao, phải bẻ chân gà nhà lão ấy cho bỏ ghét. Sáng hôm sau, khi xuống mở cửa chuồng gà và cho gà ăn, cô Quý, cô Phượng và ông Hồi tai gỗ kêu ầm lên. Ban đầu, nghĩ gà bị chuột cắn, nhưng sau xem kỹ chỗ gãy chân, mọi người bắt đầu nghi ngờ có đứa phá hoại. Cô Quý đoán ngay, chỉ có bọn lớp 8D chuyên làm chuyện này. Cô báo cho cô Vân, đề nghị tìm cho ra thủ phạm. Giờ sinh hoạt lớp hôm đó, cô Vân mắng bọn con trai khu Nam Đồng một trận, bắt thành khẩn nhận khuyết điểm. Nhưng mặc cô nói mỏi mồm, bọn chúng vẫn giả câm giả điếc. Khanh lẩm bẩm, tự an ủi theo kiểu dân làng Vũ Đại trong chuyện Chí Phèo. Cô mắng cả bọn khu Nam Đồng, nhưng chắc cô chừa mình ra. Ngọc gật gù, chắc cô cũng trừ cả tao nữa. Việt hôm qua không chơi bắn bùm nên không tham gia bể chân gà, lầu bầu. Nghe cái giọng của cô giáo là thừa biết bà ấy nhắm vào tao. Không nhẽ tao đứng dậy đề nghị. Khi nói, cô hướng sang bạn Khanh và bạn Ngọc. Tối hôm sau, khu chuồng gà nhà ba được ông Hồi tai gỗ lắp một bóng điện sáng choang. Cả bọn mất cả chỗ chơi bắn bùm. Đêm rằm, trăng sáng rãi rề trên các tán cây. Gió mát, không có gì chơi cũng buồn. Cả bọn rủ nhau ra sân nhà năm tập xà. Tới nơi, thấy Đính và Minh đang lùi húi ở gốc cây. Minh gọi, Ngọc, mày có đái được không? Ngọc đáp, chìm tàu chỉ là mỗi nhiệm vụ đái, chả nhẽ không đái được. Minh bảo, nhanh lên, ra đái vào đây, bọn ta đang đổ dế, con dế này to lắm. Cả bọn thi nhau đái, cuối cùng con dế đen chuỗi cũng phải chui ra. Con này đúng là một dũng tướng, cỡ quan vân trường, chỉ tội ướt nhoẹt và khai mù. Khanh đề xuất, tao biết một lỗ dế to lắm, có 5 con, trong đó có một con thuộc lại tướng soái. Minh bảo, mỗi tổ dế chỉ có một con thôi, lấy đâu ra 5 con. Khanh nói, tao đảm bảo sau khi đổ dế, có ít nhất 3 con chui ra, đi theo tao, nếu không đúng, tao đãi bọn mày mỗi thằng một que kem Tràng Tiền. Tất cả bán tín bán nghi, theo Khanh sang đầu nhà ba, phía cầu thang hướng Hà Đông. Ngọc bảo, chim hết nước rồi, làm sao đái được nữa. Khanh giải thích, loại dế này không dùng chim mà dùng tay. Nó nhặt mấy hòn gạch, đưa mỗi thằng một hòn. Tao hô 1, 2, 3 thì chúng mày cùng ném vào cửa nhà cô Quý nhé. Coi đấy là tổ dế để trả thù cho thằng Việt bị nghi oan sáng nay. Bao giờ dế ra khỏi hang thì mình chạy. Nó nói xong hô luôn 1, 2, 3. Cả bọn ném rầm rầm vào cửa nhà cô Quý. Một phút sau, đèn bật sáng. Cô Quý cùng chồng, một trong hai người ở khu tập thể Nam Đồng sau này được phong quân hàm thượng tướng, cùng con trai lò dò ra. Cả bọn cắm đầu chạy, vừa chạy Khanh vừa nói, có 3 con dế chui ra, ta không phải chiêu đãi nhé. Mặc dù chạy, nhưng cả bọn vẫn thấy mình thật oai hùng. Tướng lĩnh của quân đội nhân dân Việt Nam hét ra lửa trước binh hùng tướng mạnh, mà chúng nó chẳng coi vào đâu. Đổ dế nhà cô Quý xong, cả bọn lại về nhà năm tập xà. Tập chán, Hoàng dù mọi người sang nhà 6 bẻ chân gà nhà cô Thục dạy môn hóa học. Nó đã điều tra ra vị trí chuồng gà nhà cô, nhưng kiểm lại thấy có mỗi Ngọc và Hoàng bị cô cho điểm 1. Sau khi phân tích, thấy đây là điểm kiểm tra một tiết, do hai thằng học dốt, chứ không phải là điểm kém do các tội như quên mang vở, không chép bài, bị hỏi trong giờ học, không trả lời được vì nói chuyện riêng, nên cả bọn hơi phân vân. Ở nông thôn, con trâu là đầu cơ nghiệp, còn với các gia đình khu Nam Đồng thời đó, con gà, con lợn là nguồn thu nhập vô cùng quan trọng. Nhiều gia đình, một nửa thu nhập trông vào đấy. Nhà nào cũng nuôi gà nuôi lợn, nhưng đâu có được thưởng thức thịt chúng. Gà nuôi chủ yếu để lấy trứng, nhưng trứng nhiều khi cũng bị đem bán. Còn lợn thì đương nhiên để bán rồi. Ngay cả trường hợp nó bị chết do điện giật, bị sổng chuồng rơi từ trên gác xuống tầng 1, cũng phải gọi người ngoài chợ vào bán rẻ cho họ, chứ không gia đình nào dám mổ ăn. Cùng lắm chỉ giữ lại một cái chân giò hay ít thịt thủ. Vì cùng cảnh ngộ, nên đứa nào cũng có tình cảm với bọn gà lợn.
phải tiêu diệt chúng mà không có lý do chính đáng, làm sao không day dứt lương tâm.
Hòa nói, tao nghĩ rồi, đòn trừng phạt đau nhất là trừng phạt kinh tế, vì thế khi trừng phạt cũng nên đúng người đúng tội. Nhà tao có con gà mái đẻ bị chết mà mẹ tao bỏ cả ăn, nay bọn mình bẻ chân một lúc nửa đàn gà người ta, nghĩ cũng hơi quá đáng.
Mình trả thù kiểu khác đi, đừng làm hại gia súc nữa.
Việt lên tiếng.
Tao đâu có hại gia súc, đây là gia cầm.
Khanh cãi.
Ừ, thì cả gia cầm lẫn gia súc. Trong khu mình, ngoài sân nhà nào chả nuôi gia cầm, còn trong nhà thì gia súc. Hôm nay chúng mày bẻ chân gà, mai chúng mày sẽ bẻ chân lợn. Ở đây có mấy nhà không nuôi lợn đâu. Tiền bán một con lợn bằng mấy tháng lương cả bố lẫn mẹ mình cộng lại. Nhiều nhà lợn còn sướng hơn người. Bố thằng Quốc Tẩm gọi lợn nhà nó là thủ trưởng lợn. Cô Trung cạnh nhà tao còn nhường cả phòng tắm cho con lợn. Lợn có khăn mặt riêng, buổi sáng được lau mặt như người. Cả nhà có mỗi cái quạt tai voi cũng dành cho lợn. Hôm nào mất điện là mấy đứa con gái phải dùng quạt nan thay nhau quạt cho nó. Vì lợn ở trong phòng tắm, nên khi tắm, mấy đứa con gái phải tắm chung với lợn và tiện thể tắm luôn cho nó. Tao đảm bảo lợn nhà cô Trung sạch nhất khu.
Khanh gật gù. Nghe mày tả, tao cũng muốn làm lợn nhà đó.
Chắc gì đã sạch bằng lợn nhà tao?
Ngọc cãi.
Nhà tao gọi lợn là cụ. Cụ ăn xong còn được súc miệng bằng nước sạch, lau mồm bằng khăn. Cụ mà ở bẩn, bị dịch lăn quay ra là má tao ôm theo luôn. Nhà tao chỉ có mấy đồng lương hưu của bà già với ít tiền tuất của ông già. Nếu không trông vào cụ, lấy gì mà ăn? Năm ngoái, cụ đói quá, rũi lở cả vữa chắt tường rồi gặm dây điện, bị giật quay lơ ra. Tao hô hấp nhân tạo 15 phút mà cụ vẫn chết.
Vậy là cái hôn đầu đời của mày đã dành cho lợn.
Khanh nhận xét.
Việt nói.
Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Bọn mình bị trù dập, trả thù là chính đáng. Nhưng trả thù thì thiếu gì cách, như đầu dế chẳng hạn. Mình làm hại súc vật là đánh vào cuộc sống khốn khó của gia đình các quân nhân đang hy sinh thân mình cho đất nước. Tao đề nghị, từ nay không tấn công gia súc gia cầm nữa, trừ của lão hồi tai gỗ. Hôm nay lão cứ nói bóng nói gió là cái trò đêm qua chỉ có tao làm. Cái gì tao không làm mà đổ oan cho tao, thì tao phải làm cho biết. Mình bẻ thêm chân con gà béo nhất của lão để cảnh cáo.
Hòa phẩy tay. Mình đã quyết định làm việc nhân đạo thì không để thù hận xen vào. Dù thù hận có cao như núi, thôi, tha cho lão. Lão ấy cũng đáng thương, là thương binh chống Pháp, bị cắt cụt hai tai, phải sống nhờ con rể, cả ngày chỉ có mỗi nhiệm vụ chăm gà. Lão ấy thà cho mày bẻ chân, chứ không muốn chân gà của lão bị bẻ.
Việt vẫn hậm hực.
Không bẻ chân thì cũng phải vật đồ chuồng gà nhà lão cho đỡ tức.
Cả bọn kéo nhau ra vật đồ chuồng gà ông hồi, rồi khi thế bốc lên, vật đồ gần hết các chuồng gà khác. Mấy đứa em lau nhau vẫn ra xem các anh chơi bắn bùm cũng xông vào giúp một tay. Nhìn đống chuồng gà ngổn ngang, Việt nghĩ, sáng mai thấy chuồng gà nhà nó không đổ, thế nào mọi người cũng nghi nó làm chuyện này.
Cuối cùng, tất cả các chuồng gà đều bị vật đổ, trừ chuồng gà nhà cô Hoa.